Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Nhà cầm quyền Việt Nam tự phơi bày những vi phạm nhân quyền tồi tệ qua chiến dịch đàn áp thô bạo các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường miền Trung, theo nhận xét của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch. Liên tiếp trong 3 chủ nhật vừa qua, đông đảo người dân khắp các miền đất nước xuống đường tuần hành, đòi hỏi giới hữu trách minh bạch về hiện tượng cá chết hàng loạt trải dài từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế từ đầu tháng 4 tới nay. Sau cuộc tuần hành đầu tiên hôm 1 tháng 5, hai cuộc biểu tình tiếp theo đã bị các lực lượng an ninh Việt Nam dùng võ lực kiên quyết trấn dẹp, với nhiều người bị hành hung, bắt bớ, giam cầm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trao đổi với VOA Việt ngữ ngày 19 tháng 5, Phó Giám đốc Ban Á Châu trong Human Rights Watch tố cáo cách đối phó của Hà Nội trước thảm họa môi trường và trước phản ứng của công chúng củng cố cho nhận xét rằng Việt Nam không hề cải thiện hồ sơ nhân quyền. Ông Phil Robertson.
Vietnam is clearly going after these environmental protesters, deciding to shoot the messenger out of the deal with the fundamental problem, which is the failure.
Ông Robertson nói, Việt Nam nhanh chóng dẹp tan những người biểu tình ôn hòa vì môi trường, một mặt cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc kiểm soát hoạt động của giới đầu tư nước ngoài. Mặt khác, chứng tỏ Hà Nội không hề thay đổi trong cách hành xử lâu nay về mặt nhân quyền của công dân. Human Rights Watch nói, biểu tình ôn hòa là quyền cơ bản được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam và trong luật nhân quyền quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam lập tức chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu, đe dọa hay trả đũa các nhà hoạt động vì môi trường, tôn trọng quyền biểu tình của công dân cũng như phóng thích tất cả những người đang bị giữ trái pháp luật. Biểu tình bùng phát sau sự phản ứng chậm chạp, bất nhất của chính phủ trước hiện tượng hàng trăm tấn cá chết la liệt mà nghi can chính là đường ống xả thải của nhà máy thép Formosa tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi nước sạch, chính quyền sạch, tuần hành hoặc tòa kháng ôn hòa tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người bị bắt hôm 15 tháng 5 sau cuộc tòa kháng tại trung tâm đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Nói, cách hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy họ sợ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ chuyển thành các cuộc tuần hành chống chính phủ và nỗi sợ phải giải đáp những thắc mắc của dân chúng.
Trong việc mà xử lý các phản ứng của người dân thì nhà nước làm rất sắc dữ dội, đàn áp, triệt để. Chỉ là 1/5 thì còn sơ hở để lọt ra nhiều người, nhưng qua ngày 8 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 là hoàn toàn trực. Người ta chia các cái thành phố ra bằng hàng rào, người ta cấm hẳn những đoạn đường mà nghi rằng sẽ có xảy ra biểu tình ở tòa kháng thì người ta không cho vào. Ví dụ như ngày 15 tháng 5 thì cả trục đường Nguyễn Huệ, vì tôi tuyên bố tòa kháng mà người ta ngưng hết hoạt động ở đó và tuyên bố ở đó, ra thông báo ở đó là cái tuyến đường cái đang sửa chữa và rào hết, không cho bất cứ du khách, không bất cứ ai có thể bước vào trong cái đại lộ Nguyễn Huệ. Người để biểu tình không gây rối với trật tự thì ác, đó là những người đi rất ôn hòa, chỉ nói lên cái nguyện vọng của họ là yêu cầu nhà nước phải minh bạch trong cái chuyện mà xử lý vấn đề cá chết. Nhưng mà cách ứng xử nhà nước thì lại cái ngược hẳn, dùng bạo lực để trấn áp. Do vậy thì không phải nhà nước sợ hay cái rối loạn trật tự thì ác, mà nhà nước sợ những sâu xa khác, sợ cái lực lượng cái biểu tình càng ngày nó còn đông lên và áp lực nhà nước phải trả lời thẳng thắn về cái lý do làm sao mà gây ra cái thảm họa về cá, sợ phải trả lời câu hỏi đó, cho nên không muốn cho người dân đi biểu tình càng ngày càng đông lên.
Walker trên dự đoán các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới, dù có thể nhà chức trách sẽ đàn áp khốc liệt hơn, lấy lý do bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam. Walker Chen bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ông Obama sắp tới sẽ mang lại những tác động tích cực, trong đó có vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama nên cân nhắc thực trạng nhân quyền Việt Nam biểu hiện cụ thể nhất và gần đây nhất qua các cuộc tuần hành vì môi trường ôn hòa bị đàn áp bằng bạo lực, nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam và đòi hỏi thúc đẩy phải có những chuyển biến tích cực. Trước khi nói tới các tiến triển mới trong quan hệ bang giao Việt Mỹ.
We hope that President Obama will fundamentally demand that the government of Vietnam respect human rights and that he will raise the issues of these protests.
Vẫn theo lời ông Phil Robertson, chính quyền Hà Nội cần có biện pháp cải thiện tình hình nhân quyền để cho những người biểu tình ôn hòa thể hiện ý kiến của mình, và tôn trọng lòng dân.
Chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong các quan hệ Việt-Mỹ và được coi là một sự kiện bước ngoặt diễn ra trong bối cảnh các hành động của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy, đẩy hai nước cựu thù lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, báo chí quốc tế nêu bật một số vấn đề gai góc đang tiếp tục cản trở việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ đón Tổng thống Obama là hàng tít đăng trên tờ The Wall Street Journal số ra hôm qua, 18 tháng 5. Bài báo lưu ý rằng chuyến đi thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra một ngày sau thêm một cuộc bầu cử mà họ gọi là trò hề khác nữa ở Việt Nam. Bài báo viết rằng giữa lúc Hà Nội đang vận động để Mỹ tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, dọn đường cho Hà Nội thù đắc các hệ thống vũ khí hiện đại như các hệ thống phi đạn để củng cố các lực lượng phòng thủ biển. Chuyến công du lịch sử của Tổng thống Mỹ là một cơ hội chỉ xảy ra có một lần trong một thế hệ để Washington tăng sức ép đối với Việt Nam, cải thiện nhân quyền và quyền công dân. Tác giả Stuart Rollo thuộc Đại học Sydney, chuyên tường trình về các vấn đề an ninh quốc tế, nhận định rằng bằng cách gắn liền nhân quyền với việc thắt chặt các quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam, Mỹ có thể chứng minh rằng họ sẵn sàng không những hậu thuẫn cho Việt Nam nâng cấp khả năng chiến đấu trước sự bành trướng của Trung Quốc, mà cùng lúc ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh của họ để đòi các quyền dân sự và chính trị. Tổng thống Obama tới Việt Nam vào ngày thứ Hai, 23 tháng 5, một ngày sau khi cử tri Việt Nam trên cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong một cuộc bầu cử bị Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là không tự do mà cũng không công bằng. Trong một quốc hội gồm 500 ghế, chỉ có 4 ghế là thuộc các đại biểu độc lập, không do Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử. Theo tác giả, thì mặc dù Hiến pháp Việt Nam cho phép mọi công dân được ra ứng cử, họ phải trải qua một tiến trình chọn lựa tiền bầu cử bị Đảng Cộng sản thao túng, có thể loại trừ họ bằng những thủ tục hành chính mập mờ. Bài báo nhắc tới trường hợp ca sĩ Mai Khôi, một trong những người tự ra ứng cử, đã bị loại trừ một cách bất công dựa trên những lời tố cáo mập mờ của những người trong tổ dân phố, nhiều người cô chưa từng gặp bao giờ. Nhiều ứng cử viên độc lập khác cũng tố cáo rằng họ đã bị loại sau khi bị đấu tố. Cô Mai Khôi đã mời Tổng thống Obama đến gặp một nhóm ứng cử viên độc lập bị loại trong các trường hợp tương tự như trường hợp của cô, để thảo luận về những cách mà người Mỹ có thể giúp hối thúc cải thiện các quyền dân chủ ở Việt Nam. Các cuộc thăm dò do công ty Pew thực hiện năm 2015 cho thấy là 78% người Việt Nam có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ, một con số đáng kinh ngạc xét lịch sử cuộc xung đột giữa hai bên. Các quan hệ Việt-Mỹ đã được đào sâu và đa dạng hóa trong những năm từ khi bình thường hóa bang giao giữa hai bên về mặt chính trị. Tổng thống Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam trong thời hậu chiến, sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và Tổng thống George W. Bush năm 2006. Trong những vấn đề khác sẽ được đề cập đến trong chuyến đi thăm của Tổng thống Obama, ngoài Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có phần chắc phía Mỹ sẽ đề nghị giúp Việt Nam đối phó với nạn hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra ở lưu vực sông Mekong. Giáo dục cũng là một lĩnh vực chủ yếu mà cả hai nước đều quan tâm với sự thành lập của Đại học Fulbright ở Việt Nam, viện đại học tư nhân vô vụ lợi đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cam kết $20 triệu cho dự án này.